cái mừng vậy thôi. Cho nên đứa nó biết đó, nó ông tám khổ cực cả ngày, vừa nghe chửi quá, sùng quá, tụi nó không chịu. Sao tôi giải thích cho tụi mày, thì nó khi mà tao bị chửi rồi thấy ra sùng sinh hả? Có cái gì đâu mà không hiểu được cái trái tim cái chuyện lớn. Không muốn can thiệp cho nó ăn thua đủ. Nó không biết. Cho nên ở đời ở thế gian ông cha thương con mới chửi con. Ừ. Cha ghét con mới khen con cho con hư. Thấy rõ chưa? Còn một lần chửi là ông cha không lo gì. Không chửi bậy. Cái chuyện gì mới chửi. Người mà không biết. Thiệt chứ ông trời đang trị bệnh cho con người là nhiều nhất. Con người nó không biết ơn ông trời. Không có ai biết ơn ông trời trị bệnh cho nó. Cả ngày tới tối mà mình thanh tịnh rồi mình dòm xung quanh là ông trời thì chuyện này tới chuyện kia chuyện kia chuyện đó dẫn tiếng mình mà mình không thấy. Thanh tịnh rồi mà thấy. Nhiều người nó thấy đâu đâu cần đi phải trị bệnh gì nữa. Cần trị bệnh. Khi mà tu thiền thấy rõ cái tiền kiếp và thấy rõ cái số mạng định mệnh mình rồi, không có uống thuốc châm cứu mau hết rồi. Lấy nó trị nó gì đó. Nghe không? Con người ăn được ngủ được là hết bệnh hay gì nữa. Còn máu huyết nó không chạy không đều nó mới sanh bệnh. Cái châm cho nó chạy đều. Còn cái số mạng là chắc chắn rồi đó. Nếu mình làm sâu thì nó giảm thọ, mà làm tốt thì nó chuyển hạn. Chuyển hạn cũng hữu hạn mà. Không có chuyển hạn dài được. Cho nên vô một khóa là một khóa, mỗi người một khóa, mỗi người một khóa hết đó. Học hết rồi đi chứ không có ở đây đâu. Phải hiểu cái đó thì cái tâm nó mới an. Còn hiểu cái đó là lộn xộn hoài. Muốn chuyện này chuyện kia chuyện nọ nó động. Còn biết mình học hết khoa là đi thì mình cứ là chăm chú học thôi. Bây giờ tôi lớn lên tôi có chồng, gả lấy chồng tôi học cái khoa này. Mà ông chồng là ông thầy tôi, tôi chịu được ông không? Mà tôi nhịn được ông không? Nhịn này là ông để hiểu tôi. Tôi chịu ông để tôi làm hai người sáng suốt thì tôi chịu. Để tôi đi trong thần tinh thần phá hoại là tôi không làm. Đó mới là một hiền phụ của gia ca. Thì từ đó mới hiểu cái hiếu nghĩa ở chỗ nào. Tu càng tu thì càng đặt chữ hiếu quan trọng. Đối với cha mẹ càng trọng. Cha mẹ là thế thiên hành đạo, nuôi nấng mình từ nhỏ cho tới lớn, công phu dữ lắm. Không phải là chuyện chơi đâu. Cha mẹ không phải chuyện giỡn đâu. Thay ông trời làm đại sự mà. Mà bây giờ mình phản cha mẹ, rồi có tu tới ông làm tới cái chức gì cũng bị đọa. Cho nên tu phải sửa cái chỗ đó, sửa cái tánh hiếu thảo. Có chồng phải đối với chồng tốt, có vợ phải tìm cách ảnh hưởng vợ. Đó. Rồi có cha mẹ phải lập cái chữ hiếu quan trọng. Mới hiểu được trời đất, càng khôn vũ trụ. Nó đi cái trật tự hết thấy à. Tại mình lộn xộn, có nhiều lộn xộn, cái rẽ ra tưởng giỏi hơn cha mẹ nó, nó đi sai. Đi sai nó bị học một bài học khó khăn nữa. Cha mẹ chết đi rồi, còn mình mà bơ vơ. Rồi gia đình gia can bất ổn. Con không nghe lời mình. Lúc đó ăn năn muốn tìm lại mẹ tìm được. Có cái gì đau đớn bằng. Tìm không được. Con thì không nghe lời. Mẹ mình không có. Mình xét lại mình người bất hiếu. Đau khổ giờ phút đó. Rồi sanh ra bấn loạn. Rồi sanh ra thất bại. Làm việc gì không thành việc gì. phá hoại thần kinh. Nhiều có người bày đó uống rượu, bày đó chơi bơ, bày đó coi cờ bạc con hư thêm nữa. Đó, từ đó mà nó khai thác cái tội trạng mình rồi lâm vô cái cảnh như mà đau thương. Bây giờ phúc lâm chung còn đau đớn phải xuống địa ngục. Không biết đạo lý là gì thì bị đọa rồi đó. Rồi biết bao nhiêu kiếp, biết bao nhiêu trăm ngàn năm mới được hồi sinh lại con người, mới hội tụ thành vạn linh để làm con người. Vạn linh hợp nhất nhân thành con người. Chừng nào mới hội tụ được? Cho nên con người phải đụng vào cảnh này, đụng vào cảnh kia, đụng vào cảnh nọ mới thấy sự quá trớn sai lầm của mình, rồi mới hồi tâm tỉnh trí. Cho nên những người đau khổ là những người đặt cho đi tu. Vạn sự bất thành là người đó phải đi tu. Người đau khổ lúc đó có Quan Âm để cứu độ. Thấy không? Người đau khổ mới được đấng từ bi, để đấng từ bi chứ có. Cho nên ở thế gian không hiểu, có nhiều ảnh hưởng tốt, không hiểu. Mình thấy biết bao nhiêu người đau khổ. Rồi mình có tiền, có bạc, có địa vị, thì mình tạo sự đau khổ cho người khác. Cái chuyện đi xuống chứ đâu phải đi lên. Ở thế gian người ta hay dùng thế lực tiền tài để hại một người nào. Cái đó là tự đặt mình đi xuống mà không thấy. Là họ thích làm điều đó. Rồi không lâu mới thấy tôi phiền họ đau khổ. Cho nên mỗi nhiều người so sánh, ô họ ở hung hăng nhưng mà có nhà lầu. Ông kêu tôi ở hiền, chừng nào tôi mới có nhà ở. Cứ so sánh cái điều đó mà đi ra làm bậy. Chứ mình có cơ hội sống thanh đạm một ngày hai buổi, mình cũng đi làm lụng vì còn quần chúng. Mình đặt tình thương trên hết, sung sướng biết là bao nhiêu. Khỏi tạo nhiều nghiệp. Thấy không? Rồi cứ năng đòi cho có tiền, rồi tạo ra cái gì? Tạo nghiệp. Đồng tiền nó mới lái sai đời sống con người. Nó bày nhụm ba nhụm bảy, rồi ăn nhậu, rồi chơi bờ, rồi cờ bạc, rồi làm điều sai quấy không? Xa đọa. Rồi cái này mình hiểu, ý thức được, mình người có học phải hiểu tình thương và đạo đức quan trọng. Sự thương yêu vô cùng của tôi mới làm rạng nhân, rạng danh của đấng tạo hóa. Nếu mà sự thương yêu của tôi bị giới hạn, làm sao tôi làm rạng danh đấng tạo hóa được? Thấy không? Tôi phải tiến về vô cùng, là tôi phải thương yêu tất cả. Mà trước hết trên tôi là cha mẹ, mà tôi không biết thương yêu là tôi sai lầm. Cha mẹ tôi mà tôi không biết thương yêu, làm sao tôi biết thương yêu người khác? Thấy không? Cho nên cái đạo giáo nào cũng khuyên người phải giữ chữ hiếu. Muốn biết chúa cha phải biết chữ hiếu chứ. Bất hiếu thì không có chúa cha nào độ. Chắc chắn rồi. Không có ông cha trời nào mà độ từ thứ bất hiếu. Chỉ đọa những người bất hiếu mà thôi, không có độ người bất hiếu đâu. Cho nên chúng ta biết tu, có cơ hội nghiên cứu, phải dùng cái tư tưởng bình đẳng với nhau để nghiên cứu, mà ở sát trong tình trạng của mọi người để giải ra sự đau khổ của người đó là đau khổ của tôi đó. Mới lại có cái cơ hội trao dồi sửa đổi trong chu trình tiến hóa được. Chứ đừng có nói cái sự đau khổ của người đó thay kệ họ. Không, mình học từ bi mà. Mình không chia sớt sự đau khổ của người ta sao được. Nhưng mà mình chia sớt sự đau khổ của người ta, mình có cái phương pháp thanh lọc. Mình nên khuyên họ, luyện lấy họ, rồi tự sửa lấy họ, mới đạt tới sự tiến hóa. Đâu cần phải lập chùa. Cái tâm của người là chùa, tâm của người là thiền đường. Thấy không? Đó. Mỗi giữ sự phẳng lặng để khuyên giải người khác thì một truyền mười đủ rồi. Thấy không? Bây giờ anh học cái pháp này, anh truyền đủ 10 người đủ rồi. Anh sẽ bận rộn anh truyền cho 10 người đủ rồi. Mà trong 10 người đó nói rằng các anh học được rồi các anh thêm một truyền cho 10 cho tôi vậy thôi, bao nhiêu đó đủ rồi. Cả thế giới học không có mấy hồi, thấy không? Đó, một truyền cho 10 là khi mà trả cái pháp đó. Bây giờ học thấy cái này, hồi trước anh ngồi 15 phút, bây giờ ngồi được một tiếng, anh cứ giữ đi truyền, truyền cho 10 người thôi, không có truyền nhiều. Một người truyền cho 10 người là đủ rồi. Mà 10 người đó hàng ngày được gặp mình. Rồi họ làm thêm 10 người đó là hội người, mỗi người truyền thêm 10 người. Thì mọi người nó cứ mỗi khôi 10 người, mỗi khôi 10 người ngồi đàm đạo với nhau. Cũng sướng rồi. Bàn bạc với nhau chuyện tu hành cũng vui tươi rồi. Xã hội cũng tươi đẹp rồi. Cần gì mà phải ham cho nhiều. Cho nên đằng pháp vô vi này không có cần rủ người ta tu. Nhưng mà nói à, bây giờ tu ngồi được thì cứ nói truyền cho 10 người là đủ rồi. Mỗi người ít nhất phải có nhiệm vụ truyền cho 10 người mới kêu vay pháp trả pháp. Mình mượn đường lối đi, mình phải trả lại đường lối đi cho người hậu đại, người kế tiếp. Đó, khi mà mình chịu truyền cho người khác thì cái pháp đâu có mất. Thấy không? Mà cũng cần gì mà đặt kế hoạch để giữ pháp. Tôi lập chùa tôi mới giữ pháp chứ. Cái pháp ở trong tâm ai ăn cắp được. Phải không? Tôi truyền cho cô này đi truyền 10 người, rồi cô nọ cũng truyền 10 người. Pháp tôi làm sao mất? Đi đâu cũng gặp hết á. Thì cái chùa của mình cả càng không vũ trụ lớn rộng. Thâm sâu trong cơ giới của nhân loại. Tuy nhiên đó đủ rồi. Đó là chuyện làm tốt. Đó là thực tình, thực hiện tình thương và đạo đức. Một truyền cho 10 đủ rồi. Nhớ rằng, à tôi bây giờ tôi học được thứ tôi truyền đủ 10 người không? Anh A, anh B đủ không? Đủ rồi. Không, không có, tôi cố gắng tôi tìm đủ 10 người là đủ rồi. Tôi có 10 bản tu là tôi sung sướng hơn. Tôi quen 100 người và kêu chém giết. Nghe không? 10 người đủ rồi. Tuần lễ gặp chơi nói chuyện là sung sướng. Cần gì kiếm cho nhiều. Bận rộn thêm vô ích. Nghe không? Một mặt tôi đi làm công thì tôi cũng đóng góp cho xã hội. Một mặt tôi trở về thiền tu. Rồi mời anh em tôi nói qua nói lại để hiểu cái công năng công phu nó tiến hóa đến đâu. Cũng đủ an ủi cuộc đời sống của mình rồi. Thấy không? Cho nên tôi không có cầu mà làm cho nhiều, cho rùm beng. Cái vụ đó đằng này tôi không thích. Hồi trước tôi ra đâu có mấy người. Mấy người thiền lần lần thét rồi hả? Càng ngày càng đông. Một chỉ truyền cho 10 thôi. Chỉ nhiêu đó thôi. Không có đòi hỏi nhiều. Hỏi cho anh tu được bao lâu? Tôi mới tu hôm. Vậy cũng đủ rồi. Cần gì phải nói tôi tu mười mấy năm. Trong mười mấy năm nữa mà đêm này có đêm tu đêm bỏ thì chẳng có mấy giờ. Tôi kiểm soát đêm hôm qua tôi có tu là được. Hôm đêm hôm qua tôi ngồi được 2 tiếng. Tôi nói là 2 tiếng. Ngày mai gặp ta tôi cũng mới tu hôm. Đủ thôi. Chứ nhiều người xưng hô tu mười mấy năm mà ngồi không được mấy tiếng. Rồi đổ thừa cho cái pháp. Rồi đổ thừa cho người truyền pháp. Tự gây sự bận loạn cho mình. Thấy không? Thiếu thật thà và thiếu thực tâm. Thì ở đời cũng không đạt được việc gì. Tự gây sự đau khổ cho mình mà thôi. Cái chuyện đáng làm không làm. Mà chỉ bảo vệ cái chuyện sai quay. Thì ai mở đường tâm tối cho mình? Mình tạo lên đường tâm tối cho mình. Thấy không? Khổ càng thêm khổ. Đã mang bản thể tối tâm mà tạo thêm sự rắc rối cho mình thì phải khổ càng thêm khổ không? À, cho nên phải thầm tu, thầm tịnh, thầm tiến. Cái đó là quan trọng.